Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trương Minh Tuấn ở thị xã Hoài Nhơn và bà Đinh Thị Ngọc Huyền ở huyện Vĩnh Thạnh. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 35 ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng, điều kiện được mua, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trương Minh Tuấn ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 8 Nghị định số 136 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy. Trong đó quy định điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới như sau. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 4 chỗ ngồi trở lên phải bảo đảm điều kiện hoạt động đã được kiểm định. Vật tư hàng hóa bố trí sắp xếp trên phương tiện phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy. Đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên 9 chỗ ngồi, phương tiện hoạt động trên đường thủy nội địa, phương tiện giao thông đường sắt phải bảo đảm các điều kiện sau đây. Có nội quy, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. Hệ thống điện, nhiên liệu, vật tư, hàng hóa bố trí sắp xếp trên phương tiện và bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy. Các phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động, bảo đảm số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy hoặc theo quy định của Bộ Công an. Có quy định phân công nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và tổ chức sẵn sàng chữa cháy, đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được quy định tại mục 21 phụ lục 5 ban hành kèm theo nghị định này và bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây. Các điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều này có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế nếu có và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. Trừ các phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được các cơ sở quốc phòng, chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự, có phương án chữa cháy do chủ phương tiện phê duyệt, phương tiện giao thông cơ giới khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ trên đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt phải có giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ do cơ quan công an cấp theo quy định của pháp luật về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng và phải bảo đảm duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy sau đây. Các điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều này, động cơ của phương tiện phải được cách ly với khoang chứa hàng bằng vật liệu không cháy hoặc buồng khoang đệm theo quy định. Ống xả của động cơ phải được che chắn bảo đảm an toàn về cháy nổ. Sàn kết cấu của khoang chứa hàng và các khu vực khác của phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm cháy nổ phải làm bằng vật liệu không cháy. Các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định. Phải có dây tiếp đất khi phương tiện giao thông đường bộ vận chuyển chất lỏng nguy hiểm về cháy nổ. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phải có biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ, mẫu số BC01 ở kính phía trước. Phương tiện giao thông đường sắt phải có biểu trưng hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ, mẫu số BC01 ở hai bên thành phương tiện trong suốt quá trình vận chuyển. Phương tiện thủy nội địa, ban ngày phải cắm cờ báo hiệu chữ B, ban đêm phải có đèn báo hiệu phát sáng màu đỏ trong suốt quá trình vận chuyển. Quy cách tiêu chuẩn cờ, đèn báo hiệu theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải. Điều kiện đối với người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ. Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt. Người điều khiển phương tiện, người làm việc trên phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hành khách trên 29 chỗ ngồi và phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ được huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy quy định tại điều 33 nghị định này. Bà Đinh Thị Ngọc Huyền ở huyện Vĩnh Thạnh hỏi, pháp luật quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban Nhân dân các cấp như thế nào? Trả lời, Điều 143 Luật Bảo vệ Môi trường quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban Nhân dân các cấp như sau. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau. Xây dựng ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, chính sách chương trình quy hoạch kế hoạch về bảo vệ môi trường, tổ chức thực hiện pháp luật chiến lược chương trình kế hoạch và nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, xây dựng quản lý hệ thống quan trắc môi trường của địa phương phù hợp với quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia, tổ chức đánh giá và lập báo cáo môi trường, truyền thông phổ biến giáo dục chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường, tổ chức thẩm định, phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, hướng dẫn và tổ chức kiểm tra xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo thẩm quyền. Cấp gia hạn thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền, kiểm tra thanh tra xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị về môi trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo và quy định của pháp luật có liên quan, phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh liên quan giải quyết các vấn đề môi trường liên tỉnh. Chịu trách nhiệm trước chính phủ về việc để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân cấp huyện có trách nhiệm sau. Ban hành theo thẩm quyền quy định, chương trình kế hoạch về bảo vệ môi trường, tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình kế hoạch và nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, xác nhận kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường theo thẩm quyền. Hàng năm, tổ chức đánh giá và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Truyền thông phổ biến giáo dục chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường, kiểm tra thanh tra xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo và quy định của pháp luật có liên quan, phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp huyện có liên quan giải quyết các vấn đề môi trường liên huyện, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Ủy ban Nhân dân cấp xã, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau: xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn, vận động nhân dân xây dựng nội dung bảo vệ môi trường trong hương ước, hướng dẫn việc đưa tiêu chí về bảo vệ môi trường vào đánh giá thôn, làng, ấp, bản, buôn, phung, sóc, khu dân cư và gia đình văn hóa. Xác nhận kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường theo ủy quyền, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của hộ gia đình cá nhân. Phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cấp trên trực tiếp. Hòa giải tranh chấp về môi trường phát sinh trên địa bàn theo quy định của pháp luật về hòa giải, quản lý hoạt động của thôn, làng, ấp, buôn, bản, phung, sóc, tổ dân phố và tổ chức tự quản về giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường trên địa bàn. Hàng năm, tổ chức đánh giá và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường, chủ trì phối hợp với cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, tổ chức công khai thông tin về bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ với cộng đồng dân cư, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân cấp huyện nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 35 ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng điều kiện được mua, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định. Theo đó, quyết định này gồm 5 điều cụ thể như sau. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Quyết định này quy định đối tượng điều kiện được mua, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định. Những nội dung không quy định cụ thể trong quyết định này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Điều 2. Đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội. Đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, điều 76 luật nhà ở số 27 năm 2023, được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định. Đối tượng quy định tại khoản 11 điều 76 luật nhà ở được thuê nhà ở xã hội theo quy định. Đối tượng quy định tại khoản 12 điều 76 luật nhà ở được thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp để bố trí cho cá nhân là công nhân của doanh nghiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mình trong khu công nghiệp đó thuê lại theo quy định tại khoản 7 điều 77 luật nhà ở. Điều 7. Điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội. Đối tượng quy định tại Điều 2 quyết định này được thuê nhà ở xã hội không phải xác minh điều kiện về nhà ở và thu nhập quy định tại khoản 1 điều 78 luật nhà ở. Đối tượng quy định tại khoản 1 điều 2 quyết định này được thuê mua nhà ở xã hội khi đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 78 luật nhà ở. Riêng đối với các đối tượng đang có nơi đăng ký thường trú ngoài tỉnh Bình Định và đảm bảo các điều kiện sau: đang làm việc tại tỉnh Bình Định, thời gian làm việc tại tỉnh Bình Định từ 1 năm trở lên, chứng minh bằng hợp đồng lao động hoặc các văn bản tài liệu hợp pháp khác. Điều 4. Công bố công khai. Công bố công khai các đối tượng và điều kiện được thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định theo quyết định này được thực hiện trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định và trên các cổng thông tin điện tử của các cơ quan có liên quan. Điều 5. Điều khoản thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2025. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở xây dựng, tài chính, nông nghiệp và môi trường, Trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Thủ trưởng các sở ban ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung quyết định số 35 ngày 25 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng điều kiện được thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.